Lâu nay trong quy hoạch đô thị, dự án treo được nhắc đến như một câu chuyện dài tập với những nghịch lý hiển hiện. Người dân nằm trong vùng quy hoạch đứng ngồi không yên, luôn thấp thỏm, mong dự án triển khai thật nhanh vì cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Còn dự án thì ngược lại, y ạch với tốc độ rùa, thậm chí là án binh bất động. Nhiều chuyện cứ ngỡ chẳng bao giờ xảy ra, thế nhưng nó đã đeo bám người dân nơi có dự án treo không chỉ vài năm mà tới cả chục năm trời. Câu chuyện của 400 hộ dân khu đô thị mới Thịnh Liệt là một ví dụ. Không đèn đường do cột điện gãy đổ, đường ống nước sạch bị chèn lấp không thể sử dụng. Dù sinh sống ngay giữa thủ đô, nhưng nước giếng lại là nguồn nước sinh hoạt chính của các hộ gia đình. Còn để ăn uống, người dân phải đi mua nước bình về dùng. 14 năm sống với dự án treo, chưa giải phóng xong mặt bằng, đất để hoang hóa, nhiều bụi rậm, không có đèn đường, thuận lợi cho những kẻ xấu lộng hành. Chỉ trong một tháng, một nạn nhân bị cướp tại đây tới 2 lần ngay giữa ban ngày. Chịu khổ trăm bề, thiếu thốn đủ đường, nhưng người dân ở đây muốn đi cũng chẳng xong. Khi đã dính vào quy hoạch thì đồng nghĩa nhà không được xây hoặc không sửa chữa. Không được tách khẩu, không được bán, đất ở không được làm sổ đỏ, việc chuyển quyền sử dụng đất cũng cấm luôn. Đất nông nghiệp nằm trong dự án để hoang, cỏ mọc tùm vì người dân không được phép sản xuất. Đất dự án treo tại các khu đô thị mới là vậy, còn những dự án lớn ngay trong khu trung tâm, được ví như những khu đất vàng, kim cương, giờ chỉ ở mức đồng trì, được tận dụng cho thuê làm nơi giữ xe, nhà hàng, quán nhậu, thay vì các tổ hợp khách sạn, chung cư cao cấp như thỏa thuận ban đầu. Dự án chậm triển khai, đất đai bỏ hoang, không chỉ gây lãng phí trong khai thác sử dụng tài nguyên đất, làm bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, mà còn tạo ra nhiều bất công với người dân. Dù đang sinh sống hợp pháp trên nhà cửa ruộng vườn của mình, thế nhưng người dân lại không có quyền với tài sản hợp pháp đó. Họ loay hoay trong cảnh bức bách chật chội với điều kiện sống thiếu thốn đủ đường, nhưng họ vẫn buộc phải chấp nhận dù không hề muốn. Trông người rồi ngẫm đến ta. Ở nước ngoài, không có tình trạng xí đất rồi để hoang như ở Việt Nam. Điển hình như ở Singapore, dự án bỏ hoang lãng phí sẽ bị đánh thuế rất nặng. Không những vậy, chính phủ còn buộc chủ đất phải tiến hành san lấp mặt bằng để công ty cây xanh trồng cây xanh lên đó. Chi phí cho khoản này do chủ đầu tư chi trả. Điều này khiến các chủ đầu tư phải lên kế hoạch phát triển các quỹ đất, làm dự án rất thận trọng. Không có chuyện được giao đất rồi để đó cho cỏ mọc hoang hóa. Phát triển quy hoạch đô thị sẽ luôn song hành với phát triển về cơ sở hạ tầng, song hành với các dự án. Đây là thực tế hiển nhiên, bởi khi các dự án được triển khai sẽ mang lại diện mạo mới cho đô thị, mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên, với những sản phẩm lỗi là những dự án đắp chiếu đến hàng năm, thậm chí là hàng chục năm, thiết nghĩ cần phải có giải pháp quyết liệt, nghiêm túc hơn trong việc xử lý. Các cơ quan chức năng cần thể hiện tốt hơn vai trò trách nhiệm trong việc kiểm tra, rà soát, đánh giá, điều chỉnh các dự án. Định kỳ thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các dự án chậm trễ, vi phạm luật đất đai để người dân giám sát. Dự án nào không có khả năng thực hiện thì phải mạnh dạn xóa, đừng để cuộc sống người dân phải treo theo dự án.